tại sao người chết cứ 7 ngày là cúng thấp một lần? Tại sao là con số 7 mà không phải là con số khác? Câu này cũng là hay đấy, cũng là cần thiết, cũng là một cái gọi là có tư duy. Sự thật là người ta bày ra, người ta đặt ra bây giờ không phải là con số 7 nữa, mà bây giờ ta đặt ra nhiều kiểu nữa cả. Hồi đó là chết rồi Phật tử, chết rồi tỉnh liệm, chết rồi nửa tiếng ngồi gì đó tỉnh liệm, để cho hàng ta tụng kinh 3-4 ngày, rồi chung cấp 7 ngày là một cái tuần gọi là tuần thất. Nói cái này nói tới chết cũng không có hết, nói tới chết cũng không có hết cái bậy bạ. Bậy bạ vô số cái bậy bạ ở trong một cái việc này thôi. Nói cái này nó động địa tới lôi kéo mấy cái ông Diêm Vương quỷ sứ ra nữa. Hồi đó cách đây 50 năm, tôi là 50 năm trước là tôi đã đờn cò được rồi. Đừng mang lưu lên tôi đờn được, tôi đều không có giỏi rồi nha. Đờn là tôi đờn chơi vậy thôi à. Chứ tôi gọi là, nói là tôi khoe tôi là tài hoa, là nghệ sĩ, nghệ thuật gì đâu có. Đờn chơi không bài bản gì hết, muốn đờn gì đâu. Nhưng mà đờn mang lưu lên đó là cách đây là 60 năm mà tôi đã đờn được rồi. Tôi phát hiện ra Do Re Mi Fa Sol La Si, tôi mới thích trong bụng tôi, nói là à, té ra con số 7 là vậy. Ở đây trong đạo Phật thì đã cho rằng cái linh hồn 7 ngày nó thay đổi một lần, mà trong cái bộ sách Nhị Khóa Em Giải cũng nói vậy, gọi là cái thân trung ấm 7 ngày nó thay đổi, nó chết đi một lần. Có thân trung ấm, mà cái thanh trung ấm tức là cái hồn đó bạn, cái thanh trung ấm có nghĩa là nó chưa chui vào trong bụng của má sau đó, mà nó chết cái đời này, thành ra nó còn lẫn lên, nó kiếm cái bụng của má nào đó nó chui vô, nó mày vô con mày, vậy mà hồi đó tụi tôi học kỹ nói cái thanh trung ấm nó chết rồi cái chỉ trung là nó lẫn lờ giữa nó và má sau đó và phía sau của nó. Thục nói rồi mấy người nói tôi nói tục tiểu nữa chứ không có tục tiểu à, như đọc kinh à, mà mình gọi là kinh thì thật là đồ bá lát, đồ nhất tầm bảy tầm bạc mà mình không dám phân tích, rồi mình gọi là kinh. Chứ cái đó đâu có phải kinh nói vậy được. Nếu con người chết là cái thân nó ở, nó càng nhảy càng nhảy càng nhảy, nó sống giống như mấy con quạ ở trong không gian rồi đó. Nó lẫn là trong không gian vậy, nó đang đi tìm, tay đầu này rồi kia đi tìm. Nó tìm mới gặp cái cặp vợ chồng nào mà mới cưới cái gì đó, đang âu yếm mà mê tới á, cái nó đặt vô. Nó tưởng cái người đàn ông đó là cha nó. Nếu là cái thanh trung ấm đó là gái thì nó tưởng người đàn ông là cha nó. Còn thanh trung ấm là trai thì nó tưởng cái người mẹ là người yêu của nó. Nó thấy đó cái lửa dâm dục nó nhát cái nó giao vô, gọi là đầu thai. Thật ơi, nói như vậy bây giờ mình nghe mình mắc cỡ biết là chuyện nào. Nó tập bảy tập ba như vậy mà tôi học kỹ lắm à. Mà 7 ngày một lần, mà nếu mà tối đa là nó được sống ở ngoài không gian vậy đó là 4-9 ngày thôi. Do vậy cho nên là trong 7 ngày đó nó chết đi sống lại gì đó, 7 ngày nó chết lần, nó thành cái thân trung ấm trở lại. Rồi 7 ngày nữa mà chưa tìm được cha mẹ, nhảy vô thì chết lần nữa. Do vậy cho nên nó khổ dữ lắm. Vì vậy cho nên là con cái đối với thân nhân cha mẹ mình đó, thì mình phải tụng kinh cầu siêu trong vòng 7 ngày lành đặng cho cha mẹ mình có cái chỗ gửi thân yên ổn đặng bất khổ. Đấy. Thế thì do cái chữ con số 7 đó, rồi đồng thời cũng con số 7 đó mà niệm 7 ngày mà cầu lần đó là nhờ sức xuất viện đó để cho cái thân chúng nó chết rồi thì nó khỏi chung vô trong cái bụng chiếc má mới của nó. Chiếc má mới là người ta đang âu yếm đó. Rồi lúc đó là Phật Di Đà mới rước thuốc qua mình á. Qua bên Cực Lạc ở Tây Phương. Nguyễn Hoàng qua đường chưa? Ghê chưa? Chứ còn cái bữa đám ma ta tụng mấy ngày ta Phật Di Đà bữa nó chưa rước hay đi khỏi hay gì đó không rước ha. 7 ngày ta phải tụng lần, tụng lần cho nó trùng hợp với cái thành trung ấm đã chết đó, đặng Phật Di Đà mới rước luôn. Cho cái chữ con số 7 đó đó mà 7 ngày tụng một lần là vậy, để cho Phật Di Đà rước trùng hợp với cái thành trung ấm đã chết. Nguyễn Quang qua đường ghê gớm chưa? Kinh điển Phật ca làm sao Phật mà dám nói cái đồ ba lát như vậy được? Nói đồ ba lát như vậy thì làm sao mà gọi là kinh khế kinh được? Tôi phát hiện ra trên đồ Remy Fasolasi, tôi phát hiện ra bên đàn cò là san xê, hai ngón này à, san xê cống liếu à, được. Dây trong nó có hai dây cầu liêu nha, cầu liêu u. Tôi phát hiện ra cũng bảy âm vỗ tay sách tôi ô xét là mày tu mày cũng có trí tuệ đó, âm thanh cũng có bảy tiếng mà làm ra cái bản nhạc, còn con người cũng vật chất bảy món làm ra thành con người và cái gì cũng số bảy. Bây giờ tôi mới hiểu ra cái đồ bánh lắm, không có gì đáng học cái thứ đó hết. Nhưng mà cái hiểu của tôi giờ thì tôi xưa xưa là cũng chưa chắc ai bằng lòng nghe đâu. Vì vậy cho nên tóm lại cái con số 7 không có gì quan trọng hết. Ai bằng lòng cúng kính tôn trọng lại lục cầu sinh thì làm. Còn ví dụ như tôi giờ nó có vô cầu sinh vậy nữa. Nếu Phật Di Đà mà anh thiện tốt thì tôi tụng cho tía má tôi cái ngày đám ma đó, tại sao anh không rước? Tại sao Phật không cho Quan Âm Bồ Tát thân chúng rước? Mà trong khi là cái pháp môn tịnh độ nói rằng là niệm 10 tiếng là có thể được xuất dẫn kia mà. Rồi chúng tôi tụng mỏng dài bao nhiêu ngày vậy là không rước. Để tới 7 ngày tụng lần nữa mới rước mà sao? Rồi 7 ngày cũng không rước nữa, tới 49 lần. Rồi chừng đó, bốn chín lần anh không biết nữa, rồi anh tôi vừa vào đâu tôi kiện đây. Lấy cái gì mà nói cho được. Cho nên cái đó là kêu bằng ảo tưởng, gọi là tưởng tượng Nguyễn Văn Quang Đường, mà trong đó là ông đạo sướng nè, ông thiện đạo nè, ông phải diễn ra là đầu sỏ đó. Đầu sỏ về cái tôn đó đó, ông Đàm Loan. Mà nói là khó, không có dễ à nha. Tôi nói vậy đó mà các vị cứ việc bỏ không sao hết á. Nhưng mà tôi nói là các vị nghe chơi. Rồi các vị nghiệm trong cái kinh điển mà mình có đọc có học á, là các vị sẽ thấy. Còn các vị yêu cầu các vị nghe thiên để nghe lời tôi là tôi không yêu cầu à. Bởi vì các vị nghe tôi cũng chẳng có thêm được cái gì. Tôi đâu có lập cái tôn gì đâu, cái thái gì đâu mà để cho cái phe của tôi, cái thái của tôi bạch đâu, không có. Nói để nhắc nhở nhau, ai bằng lòng nghe, nghe được sửa đổi thân khẩu ý ha, thì có an lạc. Còn mà không nghe thôi, không có sao hết. Thế thì vấn đề câu số 7 là coi như bỏ thì đừng có sợ gì hết. Rồi, câu thứ hai nữa là bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tại sao tụng các bài kinh khác rồi cuối cùng là tụng bài Bát Nhã? Cái bài Bát Nhã đó Bây giờ thì giờ này gần hết rồi mà tôi sức cũng kiệt rồi, là sao nói hết được? Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầy chiếu cái ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết quá. Cái chữ đó là của cái thành phần ngoại đạo tà giáo nào đó, nó len lỏi vô, nó coi như nó ké mà, cái kiểu cờ bạc, nó ké vô mấy chữ đó. Anh có anh ké rồi, các gì nào mà có chơi cờ bạc là biết. Ha. Ké là người ta đặt cái đường, người ta là chủ, người ta đặt cái, bữa nay là, người ta đặt một cái lần là 2 triệu, mình không có tiền nhiều, có tiền 200 mà. Nhớ cho đó. Giờ thì cái ông kia trúng 2 triệu thì mình cũng được 200. Chắc là gọi là ké. Chiếu kiến ngụ quân và không độ nhất thiết không anh? Độ nhất thiết. Có 5 chữ ké, có 5 đồng thôi. Mà sau đó nó hết cái bài bán giả Ba La Mật Đa rồi, ông trúng mấy chục đồng. Chúng ban đầu chỗ này là anh lấy cái lời của anh ta. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng mạng chú, năng từ nhiếp thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tích thiết chú nhiếp, yên đê đê bà la, đê bà la tăng, đê bồ đề tăng bà ha. Anh ké là anh lấy mấy chục chữ của ta, mấy chục đồng của ta, anh ké 5 đồng, anh lấy mấy chục đồng. Anh ké 5 chữ, anh lấy mấy chục chữ. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa của ta là cái tổng kết của cái nguồn giáo lý vô cùng sâu sắc, vô cùng thâm hậu, không còn cái đúc kết nào mà sâu sắc bằng cái mấy cái câu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Mấy câu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó tôi ví như là đường phổi, đường phèn mà người ta đã nấu từng mấy chục cái chảo nước mía vậy nè. Nước mía ta ép ra rồi ta nấu mấy chục chảo vậy đó, rồi nó cô động riết, rồi ta dồn lại còn 10 chảo, rồi còn 3 chảo, rồi còn 2 chảo, rồi cuối cùng một chảo chót đó là đường phèn, đường phổi rồi đó, là nó cô động lại rồi thành đường đó. Do vậy cho nên nó ít xịt vậy chứ mà chất liệu nó ngọt ghê gớm, mà nó ngon ghê gớm. Vậy mà Mật Tông nó đúc vô nó ké 5 chữ, lấy mấy chục chữ, tôi thì là biết đếm, không đếm chi, đếm rồi nó cũng quên à. Từ cái chỗ mà cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng từ nhiếp thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thiên chư diên, tê bồ đề tăng tha. Đó là anh lấy lại đó. Hay lắm các vị ơi, giáo lý của Đạo Phật nó hay lắm. Tôi giờ tôi dòm vô cái ngoại đạo tà giáo nào đúc vô chỗ nào là tôi lượm ra cái một vậy đó. Chỉ cái một, lượm cái một nè, nhưng mà không phải ai cũng nghe. Chứ cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, kinh đó tới cái trình độ ở đó rồi, cái vấn đề mà độ nhất thiết khổ ách, độ nhất thiết khổ ách đâu có cần nói nữa. Tới đó rồi là không có vấn đề độ khổ ách nữa. Tới cái trình độ mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa là không cần nói cái chuyện độ nhất thiết khổ ách, như ké vô 5 chữ đó. Và cũng không có cái chữ năng trừ chứ thế khổ chân tự bất hư. Chỗ đó rồi tự mình làm, tự người ta làm, người ta hết khổ rồi, còn có khổ đâu nữa mà trừ chứ thế khổ. Tới cái trình độ đó nó đúc kết rồi, giáo lý của Đạo Phật là tới đó rồi là không có vụ trừ khổ gì nữa hết. Cũng chẳng có cái gọi là chân tự bất hư gì nữa hết. Chỗ đó sâu sắc lắm. Bởi vì cái giáo lý bát nhã của người ta đó là cái người mà tu học cái đó rồi đó là thấy tất cả dạng pháp, hữu như pháp đều như mẫu, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, hoàn thành giáo ứng tăng như thị quán, thì người ta trở thành cái người bất thủ ưu tước, như như bất động rồi thì còn năng trời chứ biết khổ gì. Cho nên là ngoại đạo Phật giáo nó đút vô đó rồi nó ăn ké, rồi nó lấy lại cái lời rất là sâu sắc để nó đưa vô, nó biểu mình phải tụng cái mật chú của nó. Chỗ đó khó lắm, chỗ đó khó thì nghĩa là người thường mà nghe, mà nếu mà còn cái tâm mà mong cầu lợi lộc này kia đó là nghe chỗ đó không chịu được.